Kiếm nghịch thương khung, chương 1216, huyền thiên chiến nhất bảo 1, góc truyện audio.com, bang 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 bang, hoa hoa diệp diệp kia bị lôi đình kiếm khí bổ qua trong nháy mắt hóa thành hai nửa, phát sinh tiếng vang dường như khí cầu bạo liệt. Một một phiến hoa lá đều là một đạo kiếm cương kinh khủng, đồng thời còn là một mảnh tiểu hình không gian, phòng ngự bình thường, công kích bình thường, căn bản không thể đối với tiểu hình không gian này tạo thành ảnh hưởng. Nhưng lôi đình kiếm khí lực công kích quá cường đại, kiếm khí lướt qua tất cả đều bị bổ ra, đem thế tiến công của Hoàng Phủ Nhất Bảo trong nháy mắt bị nghiền nát. Bất quá, lôi đình kiếm khí bị những hoa hoa diệp diệp kia ngăn cản cũng trong nháy mắt quang mang lờ mờ, tựa hồ là lực lượng dùng hết, rất nhanh liền biến mất hư vô, cũng không giống như lúc đối mắt với những người khác, lôi đình kiếm khí nghiền nát công kích của đối thủ. Còn có thể tạo thành thương tổn đối với đối thủ. Ngoại trừ những vị chuẩn hoàng, hoàng giả kia, Hoàng Phủ Nhất Bảo là đối thủ cường đại nhất huyền thiên từng gặp được. Mà khi đối mặt với chuẩn hoàng, hoàng giả, huyền thiên đều ở trong lôi kiếp. Mượn lôi kiếp, thực lực của huyền thiên có thể đạt được trình độ không thể tưởng tượng, do đó đánh lên rất là dễ dàng. Mà cùng Hoàng Phủ Nhất Bảo đánh một trận này, rõ ràng là một trận chiến khó khăn nhất cho đến nay của huyền thiên. Hoàng Phủ Nhất Bảo thấy kiếm thuật của hắn bị phá, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc nói. Ngươi không ngờ lại có thể phá giải hoa diệp kiếm pháp của ta. Huyền Thiên, chỉ luận lực công kích ngươi so với vương giả đại thành cực hạn phải cường đại hơn không ít. Bất quá chỉ dựa vào ngươi như vậy vẫn là không đủ. Hoa diệp kiếm pháp của vẫn phá không được. Đang khi nói chuyện, hoàng cấp bảo kiếm trong tay Hoàng Phủ Nhất Bảo đột nhiên hoa động. Tàn phiến hoa diệp bị lôi đình kiếm khí nghiền nát, vốn dĩ bắn ra bốn phía. Muốn hóa thành hư vô thế nhưng đột nhiên lại tựa hồ đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên ngưng tụ lại, rất nhanh liền khôi phục thành nguyên dạng. Hoa khai hoa tàn, diệp sinh diệp lạc, Hoàng Phủ Nhất Bảo hét lớn một tiếng, lại hướng phía huyền thiên đâm tới. Bốn phía huyền thiên hoàn toàn biến thành một không gian do hoa hoa diệp diệp cấu thành. Những đóa hoa kia cấp tốc sinh trưởng thành kiếm khí, đủ loại đóa hoa, có một mảnh cánh hoa. Có hai mảnh, có ba mảnh, thậm chí có trên 10 mảnh, theo đó đột nhiên chán phóng ra, toàn bộ cánh hoa đều hóa thành một đạo kiếm cương sán lạn, hướng phía huyền thiên bổ tới. Mà những lá cây kia còn lại là một mảnh rồi một mảnh hội tụ cùng một chỗ, bắn ra quang mang sán lạn. Ở trên hư không vẽ ra quỹ tích huyền ảo, tuy rằng khúc khúc chiết bạch nhưng ẩn chứa ý cảnh trong đó, trong bất chi bất giác liền bổ tới bên cạnh huyền thiên. Đối mặt với những công kích kiếm thuật huyền ảo này, huyền thiên sắc mặt nghiêm trọng, cả người tinh khí thần đều đề cao đến trạng thái đỉnh phong. Chuyện được copy tại truyện Phun Chi, chi chi, chi chi chi, huyền thiên bổ ra một đạo lại một đạo lôi đình kiếm khí, lực công kích của lôi đình kiếm khí là lực công kích cực hạn mà huyền thiên có khả năng phát sinh. Nơi đi qua tất cả hoa diệp kiếm cương đều bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Bất quá, lúc này đây hoa diệp kiếm cương công tới thật sự là nhiều lắm, đồng thời theo kiếm thế của Hoàng Phủ Nhất Bảo dẫn dắt hoa diệp bị phá toái rất nhanh lại phục hồi cùng một chỗ, sinh sinh bất tức vô cùng vô tận tựa hồ vĩnh. Góc truyện audio.com, viễn cũng không có khả năng đình chỉ công kích, Huyền Thiên và Hoàng Phủ Nhất Bảo cách xa nhau hơn nghìn thước, hai người đều thi triển thủ đoạn cái thế kiếm thuật kinh thế tiến hành quyết đấu cự ly xa. Theo kiếm thế của Hoàng Phủ Nhất Bảo dẫn dắt hoa diệp cấu thành đủ loại phương thức công kích, có thành kiếm, cũng có hóa thành thiên giao cự mãng, lại có hóa thành hung thú man yêu. Đủ loại công kích hoa diệp đem huyền thiên tầng tầng vây quanh, hầu như hình thành một viên cầu thật lớn. Huyền thiên bị nhốt ở trong viên cầu do hoa diệp cấu thành. Tuy rằng lôi đình kiếm khí lực công kích kinh khủng, nơi đi qua hoa diệp kiếm cương đều nghiền nát. Thế nhưng lại như thế nào cũng đều không thể đem cả viên cầu nghiền nát. Bởi vì nghiền nát một mảnh hoa diệp, có càng nhiều hoa diệp lại bổ khuyết đi lên. Rất nhanh, huyền thiên liền bổ ra hơn trăm đạo lôi đình kiếm khí, thế nhưng tình cảnh của hắn lại cũng không có cải biến chút nào. Ngược lại Hoàng Phủ Nhất Bảo kiếm thuật công kích thế tới càng lúc càng hung mãnh, hoa diệp công kích càng ngày càng nhiều. Ở ngoài kiếm tháp tầng thứ 7 của tiểu hình kiếm tháp hiện tại vẫn còn là chỉ có ảnh tượng lạc ấn của hai người huyền thiên và Hoàng Phủ Nhất Bảo. Chiến đấu giữa hai người thông qua ảnh tượng lạc ấn hoàn toàn trình hiện ra, chỉ là không có bất cứ âm hưởng gì. Toàn bộ cường giả đều không nhìn mấy vạn thiên tài vương giả ở 6 tầng khác. Ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại tầng thứ 7 quan tâm một trận chiến này. Từ ảnh tượng lạc ấn nhìn lên, Hoàng Phủ Nhất Bảo hoàn toàn chiếm thượng phong, thân ảnh của huyền thiên đã bị hoa diệp hoàn toàn che lấp toàn bộ. Hoa diệp kiếm pháp là đỉnh tiêm hoàng cấp kiếm kỹ của Hoàng Phủ Thế Gia, là một loại kiếm kỹ thuộc về mộc thuộc tính. Hoàng Phủ Thế Gia chính là bằng vào hoa diệp kiếm pháp vẫn đứng ở đệ nhất đẳng trong đông đảo hoàng phẩm thế lực của Trung Châu. Có thể thấy được chỗ lợi hại của hoa diệp kiếm pháp. ở đây không ít cường giả đều kiến thức qua Hoa Diệp kiếm pháp, đến trình độ này của Huyền Thiên đã hoàn toàn bị Hoa Diệp bao vây, cái đó đại biểu cho hắn đã cách thất bại không xa. Hoàng giả chuẩn hoàng của hoàng phủ thế gia trên mặt đều lộ ra tiêu ý thư sướng, Huyền Thiên danh chấn Trung Châu, thanh danh hiển hách, từng nhóm thiên tài vương giả hậu bối đều chịu thiệt thòi lớn ở trên tay hắn. Nếu như một trận chiến này trong tay Hoàng Phủ Nhất Bảo, không chỉ có Hoàng Phủ Nhất Bảo danh tiếng đại chấn, Hoàng Phủ Thế Gia cũng sẽ lại một lần nữa danh dương thiên hạ. Hoàng Phủ Thế Gia không hổ là kiếm đế thế gia, thiên tài vương giả hậu bối chính là không hề giảm. Nhớ tới trận chiến này qua đi, cường giả Trung Châu đánh giá cường giả Hoàng Phủ Thế Gia tự nhiên trong lòng thư sướng. Yến Vân Thành và Thần Cơ Tiên Sinh là hoàng giả tự nhiên cũng chiếm một vị trí tốt, lúc này nhìn ảnh tượng lạc ấn tại tầng thứ 7, Yến Vân Thành mi mục nhíu chặt, Thiên Huyền Kiếm Tháp 3 năm mới có một lần cơ hội mở ra. Nếu là Huyền Thiên bị Hoàng Phủ Nhất Bảo đánh ra, sắp sửa lại đợi 3 năm nữa mới có cơ hội tiến nhập Thiên Huyền Kiếm Tháp. Lần đầu tiên xông tháp đã tiến nhập tầng thứ 7, cái này đại biểu cho thu hoạch cực lớn. Nếu như bị người đánh ra, đó chính là tổn thất cực lớn. Thần Cơ Tiên Sinh nhìn ảnh tượng lạc ấn trên tầng thứ 7, lại thật ra thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm lo lắng. Huyền Thiên trước khi tiến vào, gocchuyenaudio.com, Thiên Huyền Kiếm Tháp, Thần Cơ Tiên Sinh đã thay Huyền Thiên tính qua một quẻ. Kết quả Thần Cơ Tiên Sinh phát hiện Huyền Thiên chuyến này thiên cơ khó lường, ngay cả hắn đều không thể tính ra Huyền Thiên sẽ gặp gỡ cái gì. Cách chương.